Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 7 đến câu 9. Khi tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dân gian có câu, hổ giết người hổ lăn ra ngủ, người giết người thức đủ năm canh. Thái độ của vua Herode trong bài tin mừng hôm nay là thái độ hoang mang vì đã đổ máu người vô tội. Chính vì một chút sĩ diện và ham mê dục vọng mà ông đã ra tay giết hại Thánh Gioan tại giả. Bây giờ, khi nghe dân chúng đồn đoán Gioan đã sống lại nơi Đức Giêsu, thì ông hoang mang muốn gặp. Sự xuất hiện của Chúa đã phơi bày ra những tội ác của Herode và đặt ông vào thế đối diện với chính mình và phải tự vấn lương tâm. Herode bối rối trước những tin đồn về Đức Giêsu, vì ông không bao giờ có lương tâm yên ổn. Ông không thể quên Gioan đã bị ông ra lệnh chém đầu. Ông luôn tự vấn, nếu chém đầu một người vô tội và thánh thiện sẽ bị công lý trừng phạt. Khuyết điểm khác nữa của vua Herode là sau khi đã hành động nghịch lại lương tâm, ông lại muốn trấn an lương tâm và thuyết phục mình rằng không có gì sai quấy trong việc ông đã làm. Ông đã giết chết Gioan tại giả, nhưng khi ông thấy Chúa Giêsu thì ông tự nhủ là Gioan đã sống lại, và như thế thì mình không có lỗi gì và rằng điều xấu ông đã làm được đền bù. Vua Herode đã hành động nghịch lại lương tâm, và tệ hại nhất là việc ông không muốn đối diện với yêu cầu của lương tâm, muốn che đậy những gì mình đã làm. Thưa quý ông bà và anh chị em, căn bệnh của vua Herode đôi khi cũng là căn bệnh của mỗi người chúng ta. Nhiều người trong chúng ta hành động nghịch lại với lương tâm. Chúng ta biết rõ điều gì nên làm nhưng chúng ta lại không làm điều đó. Vì chúng ta sợ kẻ khác sẽ nói, bởi vì chúng ta yêu thích những niềm vui nhục dục hơn mọi sự khác. Chúng ta biết rõ điều gì nên làm, lương tâm dạy chúng ta rằng chúng ta nên sống liêm chính, nhưng chúng ta vẫn gian lận và lừa dối người khác. Điều tệ hại là sau khi đã hành động nghịch lại lương tâm, chúng ta tìm mọi cách che đậy căn bệnh bằng miếng băng cứu thương và giả đò mọi sự vẫn như bình thường. Hằng ngày, chúng ta vẫn chứng kiến cảnh vì lợi ích của một người hay một nhóm người mà gây nên biết bao oan sai thất đức cho những người thấp cổ bé họng. lại cũng vẫn còn đó những người chỉ vì miếng cơm manh áo mà chối bỏ lương tâm và thi hành những điều bất chính. Hay vì những thú vui xác thịt chóng tàn, mau qua, mà đi đến chuyện giết người dã man, ghê rợn. Căn bệnh của vua Herode cũng vẫn sẽ tồn tại trong xã hội của chúng ta, nếu chúng ta không can đảm để ra tay cắt đi khối ung nhọt ghê tởm đó ra khỏi lương tâm, và không tìm cách để chữa trị nó bằng đời sống đạo đức, tôn trọng lễ phải, công bằng và thực thi bác ái. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức được con người của mình là yếu đuối, bất toàn, nên cần phải hồi tâm để kịp thời trở về với bản chất, nhân chi sơ tính bản thiện. Không được vô cảm và phủi tay, hay gán ghét điều xấu cho người khác để mình vô tội, rồi vô tư đến nỗi bình chân như vậy, như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta rơi vào tình trạng trên, hẳn chúng ta là một hạng người đê hèn và đáng trách, nhu nhược và đáng bị nguyền rủa. Lạy Chúa, xin thương hướng dẫn con trở về với Chúa mỗi lần con lầm lỗi, xúc phạm đến Chúa và anh chị em xung quanh. Xin cho con biết lắng nghe lương tâm và thực hành điều lương tâm chỉ dạy. Xin Chúa cũng tha thứ tội lỗi cho chúng con và ban cho chúng con ơn sám hối để trở về với Chúa. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con tin dậy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tôi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn dời, niềm tin chan chứa rạng ngời. Con sống trong ngày tầm con, luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời đã dài vẫn còn đây, bao vẫn dương này. Ngày ngày con sống nhìn cây trống, nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con bước theo ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay chim hồng sai, yêu mến dân đầy. Lòng này chờ mong được huyết thống, nên một giời Chúa nguồn ánh sáng đời con. Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con tung dậy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn dời, niềm tình chan chứa mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin New York, Hoa Kỳ, tham luận của Đức Hồng Y Quốc Hùng Khanh tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã lên tiếng tại Đại hội đồng thứ 79 của Liên Hiệp Quốc như một khóa họp thượng đỉnh về hy vọng trong một bối cảnh các tổ chức quốc tế đang bị khủng hoảng. Tham dự khóa họp trong những ngày này có khoảng 150 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng bối cảnh của khóa họp thượng đỉnh này là cuộc khủng hoảng tỏ tường của hệ thống đa phương, sự gia tăng về cường độ các cuộc xung đột trên thế giới cho thấy sự tín nhiệm giữa các nước bị suy giảm. Vì thế, hội nghị thượng đỉnh này phải là một nguồn mạch và lý do để hy vọng. Tương lai phải được xây dựng trên nền tảng các nguyên tắc, kể cả các nguyên tắc nội tại như phẩm giá Chúa ban cho mỗi người, sự thăng tiến phát triển nhân bản toàn diện, sự bình đẳng và phẩm giá tối thượng của mọi quốc gia và thiết lập sự tín nhiệm giữa các nước. Trước tình trạng đó, cần duyệt lại một số lĩnh vực. Cụ thể là xóa bỏ đói nghèo. Đức Hồng Y nói, một tương lai hòa bình và thịnh vượng đòi hỏi ý chí chính trị sử dụng mọi phương thế có thể để đạt tới sự phát triển lâu bền. Điều này có nghĩa là cải tổ các tổ chức tài chính, điều chỉnh lại nợ nần và thực hiện chiến lược xóa bỏ nợ nần. Tiếp đến là giải trừ võ trang, hoàn toàn loại bỏ các võ khí hạt nhân. Ngoài ra, cần thiết lập những quy luật liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bảo vệ các dữ liệu, trách nhiệm, những thành kiến và ảnh hưởng trí tuệ nhân tạo đối với công ăn việc làm. Đặc biệt về giới trẻ, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, điều cấp thiết là bảo đảm cho mọi người một tương lai xứng đáng, đảm bảo những điều kiện cần thiết, trong đó có môi trường gia đình đón tiếp để tạo điều kiện cho sự thịnh vượng, đồng thời đương đầu có rất nhiều thách đố cản trở, trong đó có những tệ nạn xuất phát từ nghèo đói, các cuộc xung đột, nạn bóc lột và nghiện ngập. Sau cùng, về hiệp ước cho tương lai của Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Tòa Thánh ghi nhận hiệp ước này, nhưng bày tỏ dè dặt vì những ý niệm được sử dụng trong đó, nhất là những cụm từ như sức khỏe tính dục và sinh sản và các quyền sinh sản. Ngoài ra, về giống của con người, gender, Tòa Thánh hiểu từ này phải được ăn rễ nơi căn tính tính dục sinh lý của con người, căn tính này là nam hoặc nữ.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse thăm và sẻ chia cùng người dân vùng lũ. Vào lúc 9:30 sáng thứ Hai, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến thăm, động viên và chia sẻ cùng anh chị em tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ, thuộc giáo hạt Thanh Oai và giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình. Cùng đi với Đức Tổng có cha trưởng ấn Giuse Vũ Quang Học và cha thư ký Gioan Nguyễn Văn Toàn. Chuyến thăm hỏi diễn ra trong bối cảnh hàng trăm hộ gia đình tại huyện Chương Mỹ và các vùng lân cận vẫn đang phải đối diện với những khó khăn do thiên tai bão lũ gây ra, để lại thiệt hại nghiêm trọng cho bà con dân xứ. Cụ thể, Đức Tổng giám mục Giuse cùng quý cha đã lần lượt ghé thăm các giáo họ Vạn Tiên, Vạn Nhân, Thuận Lương, giáo xứ An Hòa, Mỹ Thượng và Mỹ Hạ thuộc giáo hạt Thanh Oai. Xuyên suốt chuyến hành trình tới các giáo xứ, giáo họ, Đức Tổng giám mục Giuse đã gửi lời chào hỏi và đồng cảm với mất mát, thiệt hại mà bà con đã trải qua. Đồng thời ngài không quên đọc kinh, cầu nguyện và động viên bà con tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa. Tại giáo họ Vạn Tiên thuộc giáo xứ Tân Hội, tình hình mưa lũ trong thời gian qua đã gây không ít tổn thất, khiến người dân tại các xóm lân cận thuộc giáo họ phải di tản. Nơi giáo họ Vạn Nhân, Thuần Lương, mưa lũ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt đối với giáo họ Thuần Lương, ngôi nhà thờ nhỏ đã bị ngập sâu vào tận bên trong. Nhiều hộ gia đình chịu tổn thất nặng nề khi diện tích lúa, hoa màu và các khu chăn nuôi đều bị nước lũ tàn phá. Riêng tại giáo xứ Mỹ Thượng, dòng nước lũ lại tiếp tục dâng cao trong 3 ngày và có tới 40 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Trong chuyến hành trình đến với giáo xứ Mỹ Hạ, Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn cha xứ Giuse Đào Bá Thuyết cùng quý ân nhân đã kịp thời hỗ trợ bà con trong thời gian vừa qua. Chuyến thăm hỏi anh chị em vùng lũ tại giáo hạt Thanh Oai và Mỹ Đức Hòa Bình khép lại trong tâm tình biết ơn, cảm kích của bà con nơi đây. Chính sự hiện diện thân tình của Đức Tổng giám mục Giuse là lời động viên khích lệ lớn lao để bà con vùng lũ thêm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và nỗ lực phục hồi cuộc sống.
Tin Funda Đức Quốc, khóa họp mùa thu của Hội đồng Giáo mục Đức. Trong những ngày này, từ thứ Hai 23 đến thứ Năm 26 tháng 9, 61 giáo mục thuộc 27 giáo phận toàn nước Đức đang nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Funda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, cổ nạn của dân tộc Đức. Những điểm chính trong chương trình nghị sự là dự Hội đồng Giáo mục vào tháng 10 sắp tới tại Roma và vấn đề cải tổ giáo hội. Khóa họp này tương đối yên hàng so với khóa họp mùa xuân hồi tháng 2 năm nay tại thành phố Augsburg. Hồi đó, vài ngày trước khóa họp, ba vị hồng y của tòa thánh, gồm Đức Hồng y Quốc Cổ Khanh Parolin, Đức Hồng y Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Đức Hồng y Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, các gửi thư yêu cầu các giám mục Đức từng bỏ phiếu chấp thuận việc thành lập Ủy ban Con đường Công nghị để tiến tới Hội đồng Con đường Công nghị, một cơ quan tân lập, trong đó giáo dân cùng với giám mục cùng nhau cai quản và quyết định về giáo hội tại Đức, một điều trái với đạo lý và kỷ luật của giáo hội. Trong khóa học hiện nay, các giám mục Đức bàn về thượng hội đồng giám mục thế giới. Có 6 giám mục Đức tham dự công nghị này. Đứng đầu là Đức cha chủ tịch Georg Martin và có cả Đức cha Bogdan Dzurak gặp cho các tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ đông phương tại Đức và Bắc Âu. Các giám mục cũng bàn về tài liệu làm việc của thượng hội đồng giám mục về hiệp hành, trong đó các đề nghị nào được 2/3 số phiếu thì sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Các giám mục Đức cũng quan tâm đến tình hình giáo hội tại Trung Đông đang sống trong những cuộc xung đột như tại Gaza, Liban và Israel. Đức Hồng y Pierre Battista Izabala, thượng vụ công giáo Latin ở Jerusalem, được mời đến trao đổi với các giám mục Đức như khách mời của hội đồng giám mục. Sau cùng, các giám mục Đức trao đổi về việc mục vụ cho các cảnh sát vào năm thánh 2025.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ với nghi thức trao bổ nhiệm thư và sai đi. Vào lúc 9:30 sáng ngày thứ Hai 23 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện tòa giám mục Xuân Lộc, Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ sự thánh lễ, trong đó có công bố và trao văn thư bổ nhiệm cho các linh mục trong giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha phụ tá tân cử Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha giám đốc tại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, quý cha cố, quý cha quản hạt và quý cha sẽ nhận bổ nhiệm năm nay. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Doan cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng trước một tương lai không biết sẽ đón nhận ơn được sai đi và triển nở như thế nào. Qua các hành động mà Chúa Giêsu đã làm, từ giảng dạy đến chữa lành được Thánh Marco ghi lại, Đức cha chia sẻ một ý tưởng, từ nền tảng các tông đồ cảm nghiệm về ơn gọi được sai đi, suy gẫm mẫu gương về Chúa Giêsu và các tông đồ. Khi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu thực hiện nhiều dấu lạ, nhưng Ngài luôn căn dặn nhiều lần với các tông đồ, đừng nói với ai, và cả những lần Ngài loan báo trước về cái chết và sự phục sinh, mặc cho các tông đồ hết sức ngăn cản. Sau cùng là biến cố trên núi Tabor, Ngài cũng căn dặn bằng những điệp khúc căn bản như vậy. Những điều Chúa muốn các tông đồ giữ không nói với ai, vì chỉ có Ngài mở ra, đó là chính bí mật thiên sai. Bí mật này được chính Chúa mở ra khi Ngài trải qua cuộc khổ nạn và sống lại vinh quang. Trên thập giá, Chúa Giêsu trao Thánh Thần và khi Ngài sống lại, đã thở hơi vào các tông đồ, để các ông ra đi và nói về những gì của Chúa. Cộng đoàn giáo hội đầy tràn Chúa Thánh Thần mà lưu truyền điều bí mật ấy. Sau bài giảng, cha Giuse Đoàn Xuân Linh trưởng ấn giáo phận công bố danh sách quý cha nghỉ hưu, quý cha tạm ngưng phục vụ để chữa bệnh và quý cha được thuyên chuyển trong các trách vụ nơi các giáo xứ. Qua thư bổ nhiệm được trao từ tay Đức cha Gioan và tượng Đức Mẹ Núi Cuối như là đấng đồng hành, từ tay Đức cha Tân Cử Đa Minh quý cha tiến lên nhận lãnh để hân hoan lên đường với sứ vụ mới. Liền đó đức cha Gioan cử hành nghi thức xoay đi như lời mời gọi đối với quý cha trước nhiệm vụ mới, sứ mạng mới. Thánh lễ với nghi thức trao bổ nhiệm thư và xoay đi được kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày với phép lành từ tay vị chủ căn của giáo phận trong niềm hân hoan và hy vọng về bước đường mục vụ sắp tới.
Tin Cung Đa Đức Quốc. Đức sứ thành tòa thánh kêu gọi các giám mục Đức cậy mạch loan báo tin mừng và đào sâu đức tin. Đức tổng giám mục Nicola Eterovic người Croatia, sứ thành tòa thánh tại Đức kêu gọi các giám mục nước này cậy mạch việc loan báo tin mừng và đào sâu đức tin. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lời chào hội đồng giám mục Đức tại buổi khai mạc khóa học mùa thu hôm 23 tháng 9 vừa qua. Đức tổng giám mục Eterovic nói rằng khóa 2 của từng hội đồng giám mục sắp khai chiến vào năm thánh 2025 đến gần là thời điểm đặc biệt để củng cố đức tin của mọi tín hữu bắt đầu từ chính chúng ta. Nếu không có đức tin sinh động nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, những toan tính cải tổ giáo hội sẽ không thành công và những tranh tân cơ cấu giáo hội đều không có ý nghĩa. Chúng ta cần liên tục đón nhận ơn Chúa và tiếp tục là những tín hữu hạnh phúc để đức tin lan tỏa trong toàn giáo hội và thế giới, để những lời khiển trách của Chúa Giê-xu chống những người biệt phái và tinh sư vì các cửa nước trời khỏi áp dụng cho chúng ta. Đức tổng giám mục Eterovic đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến các giám mục Đức, cũng như sự khích lệ của Ngài hãy tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng với một lòng hăng say mới mẻ và thăng tiến con người trong thời đại ngày nay có nhiều thách đố. Trong số những thách đố này có liên hệ với sự thiếu đức tin một cách tỏ tường. Đức sứ thần tòa thánh tại Đức nhắc lại rằng cách đây 5 năm trong thư gửi tập đoàn dân chúa tại Đức khi giáo hội tại nước này chuẩn bị tiến hành con đường công nghị để cải tổ sau những vụ thì căng đang lạm dụng trong quá khứ, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ đau buồn vì sự suy giảm đức tin ngày càng lan tràn. Đức tổng giám mục nói, từ đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã cam kết củng cố mọi thành phần giáo hội trong đức tin và thiết kế các Kitô hữu sống đức tin một cách không mệt mỏi, khám phá sự phong phú trong đức tin và thông truyền cho những người khác, trước hết bằng cuộc sống chứng nhân, nhưng nếu cần, cả bằng lời nói và những phương thế thích hợp. Sự loan báo tin mừng dẫn chúng ta tái khám phá niềm vui đức tin, niềm vui vì được làm Kitô hữu. Trong thư năm 2019, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục Đức hãy quan tâm hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ và tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc tranh tân giáo hội phải là để loan báo tin mừng.
Tin Estonia, Đức Tổng giám mục trưởng Công giáo Ukraine viếng thăm Estonia. Trong những ngày từ 20 đến 23 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đã viếng thăm Cộng hòa Estonia, quốc gia bé nhỏ cạnh nước Nga, đã đón tiếp 60 người tị nạn từ Ukraine. Trong cuộc viếng thăm, ngoài cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự và giáo quyền, Đức Tổng giám mục trưởng còn gặp gỡ nhiều người Ukraine đang ở Estonia và cả những người đến từ Phần Lan và Latvia, còn gọi là Latvia láng giềng. Tại Estonia cũng có những người gốc Ukraine đến lập nghiệp tại đây trong thời quốc gia này còn là một cộng hòa thuộc Liên Xô và nhập tịch thành quốc dân nước này sau khi Estonia được độc lập từ năm 1991. Cuộc tấn công của Nga chống Ukraine đã gợi lại nơi những người dân ký ức đau thương về thời kỳ bị Liên Xô chiếm đóng và cai trị. Trong bối cảnh này, tuy chỉ là thiểu số, giáo hội Công giáo tại Estonia cũng cố gắng góp phần làm dịu bớt những căng thẳng gia tăng. Đức cha Philippe Chudan, đại diện tôn tòa Estonia từ năm 2024 đã chia sẻ như trên. Theo niên giám tòa thánh, tại Cộng hòa Estonia, rộng hơn 45.000 cây số vuông với 1.360.000 dân cư nhưng chỉ có 6.700 tín hữu Công giáo, tương đương với 0,4% dân số và hợp thành một miền giám quản tôn tòa do đức cha Philippe Jean-Jacques Jourdan, người Pháp, coi sách.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có bao giờ bạn nhận ra được một điều quý giá trong cuộc sống mà bạn lại vô tình bỏ qua? Có bao giờ bạn có cơ hội sở hữu được một điều quý giá và kỳ diệu nhất mà bạn lại ơ hờ đánh rơi? Tác giả Thánh Vịnh 119 đã cảm nghiệm và nhận ra được điều quý giá và kỳ diệu nhất trong cuộc sống. Ông đã nắm giữ và hướng dẫn người đọc để họ có thể có được điều kỳ diệu ấy như ông. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta khả năng hiểu thấu được thánh ý Chúa, yêu mến và tuân giữ thánh ý Ngài. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ, giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn, như đã quyết định cho người mến thánh danh. Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con. Cứu con khỏi ác nhân hà hiếp, con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tới Chúa. Thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi. Mắt này suối lệ tuôn rơi, bởi chưng luật Chúa người đời chẳng tuân. Thánh ý Chúa, lời Chúa, luật Chúa, đường lối của Chúa quả là điều kỳ diệu đối với tác giả Thánh Vịnh. Ông đã biểu lộ sự ngạc nhiên và yêu thích của mình khi thốt lên. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Đó là hấp lực không bao giờ cạn vơi đối với ông. Chúa Giêsu, ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, chính là điều kỳ diệu. Tất cả những lời Ngài phán ra cũng là điều kỳ diệu cho mỗi chúng ta. Nếu chúng ta được diễm phúc biết Ngài, ắt hẳn chúng ta cũng chỉ tỏ lộ bằng một điều duy nhất như tác giả Thánh Vịnh đã làm, đó là yêu mến và tuân giữ. Càng yêu mến Chúa, càng tha thiết tuân giữ lời Chúa và luật Chúa, càng nghiền ngẫm và làm theo thánh ý Chúa, chúng ta càng nhận được nhiều ánh sáng và sự ứng nghiệm về lời hứa ơn cứu độ Chúa ban. Càng cảm nghiệm được sự kỳ diệu của thánh ý Chúa, chúng ta càng được lời Chúa thúc đẩy đến một sự vâng phục lớn lao hơn. Đây là sự vâng phục không chỉ bằng hành động bên ngoài, mà là sự vâng phục trong tâm hồn, nên hồn con tuân giữ. Tìm ra được điều kỳ diệu qua thánh ý Chúa, tác giả Thánh Vịnh không để cho lời ấy vụt trôi, nhưng là há miệng và hấp lấy như một người khao khát mong chờ từ lâu. Con há miệng và con hấp lấy vì khao khát mệnh lệnh của Ngài. Đây là một hình ảnh ẩn dụ, diễn tả sự khao khát thánh ý Chúa của tác giả Thánh Vịnh. Ông khao khát biết chúng, khao khát giữ chúng, khao khát dạy chúng, khao khát đưa mọi người xung quanh ông đi đến sự vâng phục thánh ý. Nếu khao khát chỉ để khao khát, thì đó là một ước muốn viển vông. Nhưng nếu khao khát để khao khát ấy thực sự trở thành hành động, thì khao khát ấy mới chính là sức sống. Không chỉ khao khát thánh ý Chúa mà thôi, tác giả Thánh Vịnh còn quyết tâm không bao giờ đi ngược lại với điều mình khao khát. Ông thưa với Chúa, theo lời Chúa hứa xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con. Tác giả Thánh Vịnh không muốn bước chân mình đi chệch ra khỏi đường lối và thánh ý của Chúa. Nói cách khác, tác giả Thánh Vịnh muốn xin cho mình được vững vàng trong lời Chúa. Và cái thế vững vàng trong lời Chúa, đó là không bao giờ để cho sự gian tà chế ngự. Bởi vì, nếu sự gian tà không được kiểm soát và chế ngự, nếu sự gian tà thống trị cuộc sống của chúng ta, thì bước chân của chúng ta sẽ siêu té trong tội lỗi. Nhưng, khi các bước chân của chúng ta được lời Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ tránh được sự thống trị của tội lỗi. Chúng ta có thể được giải thoát khỏi bất kỳ mức độ thống trị nào mà tội lỗi có thể gây ra. Xin cứu con khỏi ác nhân hà hiếp. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên con. Xin dạy con thánh chỉ Ngài. Tác giả Thánh Vịnh cảm nghiệm được sự nguy hiểm từ các thế lực gian ác bên ngoài. Chúng có thể khiến ông xa lìa thánh chỉ của Chúa. Nên ông đã xin Chúa ban ơn và chiếu sáng ân sủng của Ngài trên ông, để ông trọn lòng với thánh ý Chúa. Mắt này xứ lệ tuôn rơi, bởi chương luật Chúa người đời chẳng tuân. Với phép cường điệu của thi ca, tác giả Thánh Vịnh không buồn rầu về những rắc rối của riêng mình, nhưng buồn rầu vì tội lỗi của những người chai đá, dám coi khinh luật Chúa. Lạy Chúa, khi con tuân giữ luật Chúa truyền, thì lời Chúa nên ánh sáng soi đường con đi, và con cảm thấy được Chúa đưa mắt nhìn âu yếm, vì con đang sống cho chính Ngài. Amen.
Con lấy gì mà đền đáp, thánh ân Chúa đã ban, con lấy gì mà tạ ơn, tiếng hồng ân con lãnh nhận. Là nhỏ bé nhưng tình Chúa lớn lao, niềm vui tháng ngày hạnh phúc Chúa là đường dẫn con mình an. Xin chi ân Chúa đến muôn đời, ôi bao la muôn ân phúc Chúa trao vời, Chúa yêu con mãi chẳng rời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.